Cũng như thế, nếu thụ chánh pháp sinh ra vô lượng thế giới tạng, đại thừa, tất cả sức thần thông của Bồ Tát, tất cả niềm vui an ổn của thế gian, tất cả sự tự tại như ý của thế gian và sự an vui suốt thế gian, cho đến khi kiếp thành, tất cả những gì cõi trời cõi người như có đều từ đó mà phát sinh ra cả. Thì ở đây dùng cái ví dụ thứ hai là nói rằng khi mà ở trên cái thế gian này do nước tụ động lại sinh ra những cái thế giới, rồi từ những cái thế giới đó nó có các cái thứ chứa các cái trong đó mà nuôi lớn chúng sinh, thì cũng như vậy, nhờ cái nhiếp thủ chánh pháp mà Bồ Tát đầy đủ vô lượng các cái căn lành, cũng như đầy đủ tất cả cái thần thông làm an vui tất cả chúng sinh. Lại như đại địa gánh chở bốn việc lớn. Bốn việc lớn là gì? Một là biển lớn, hai là cát núi, ba là cỏ cây, bốn là chúng sinh. Cũng như thế, thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa có thể gánh vác bốn trách nhiệm lớn như đại địa kia. Bốn trách nhiệm ấy là gì? Đối với các chúng sinh xa lìa thiện tri thức, không nghe chánh pháp, làm điều phi pháp, thì đem căn lành của trời của người mà thành thục họ. Đối với kẻ cầu thanh văn thì trao cho pháp thanh văn, đối với kẻ cầu duyên giác thì trao cho pháp duyên giác, đối với kẻ cầu đại thừa thì trao cho pháp đại thừa. Nhất thủ chánh pháp là như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa là có khả năng xa nổi bốn trách nhiệm lớn. Thì ở đây nói rằng mình nhiếp thụ chánh pháp thì ví như cái gì? Như là đại địa nó gánh chở được bốn cái việc lớn. Bốn việc lớn là việc gì? Một là biển, hai là núi, ba là cỏ cây, bốn là chúng sinh. Bốn cái vật đó đều nằm ở trong cái đại địa. Thì như vậy, cái người tu mà biết nhiếp thụ chánh pháp đó thì cũng gồm được bốn việc lớn. Việc lớn thứ nhất là những người họ chưa có gặp thiện tri thức, họ chưa có biết được cái điều hay, điều tốt, mà họ tạo những cái nghiệp ác. Thì bây giờ mình liền hướng dẫn họ đem căn lành phải người cả trời. Ví dụ như thường dạy, thường nói đó, những người họ chưa hiểu đạo thì mình dùng ngũ giới thập thiện vân vân mà dạy họ, phải không? Hướng dẫn họ tu đó là để cho họ thoát khỏi những cái nghiệp khổ trong ba đường ác, mà được sanh ở cõi lành, được cõi người và cõi trời. Đó là giai đoạn thứ nhất. Thứ hai là những hàng cầu thanh văn thì mình nói pháp thanh văn cho họ nghe, cầu duyên giác thì nói pháp duyên giác cho họ nghe, cầu đại thừa thì nói pháp đại thừa cho họ nghe. Như là hướng họ đi đúng với cái gì sao họ sở nguyện của họ. Nói tóm lại cho dễ hiểu là nhiếp thụ chánh pháp có nghĩa là mình hướng dẫn người chưa biết đạo để tiến vào cái quả vị từ nhân thừa, thiên thừa, phải không? Còn người mà đã xuất gia cầu quả thanh văn, tức là tỳ kheo, cầu A-la-hán thì chỉ hướng họ tu A-la-hán. Người duyên giác thích pháp nhân duyên thì hướng dẫn họ tu về pháp duyên giác. Người thích cầu đại thừa thì chỉ cho họ đại thừa. Như vậy thì nhiếp thụ chánh pháp có nghĩa là mình dạy cho người ta tùy trình độ, phải không? Cao thấp sai biệt mà dạy, chứ không có một vực, không phải nói đại thừa không, mà phải có thấp cao tùy theo cái sự lãnh hội của mọi người mà mình chuyển hóa họ, thì đó gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Giống như là đất nó chở bốn thứ nặng thì người nhiếp thụ chánh pháp cũng có thể làm bốn điều này. Thưa Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thụ chánh pháp như thế là kiến lập đại địa sang nổi tốn trách nhiệm lớn, khắp vì chúng sinh làm người bạn, không đợi mời thỉnh, đem lòng từ bi an ủi thương yêu chúng sinh, làm người mẹ pháp cho thế gian. Về chỗ này quý vị thấy phải nhớ và phải thâm nhập mới được. Nghĩa là người nhiếp thụ chánh pháp đó, thì người thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nhiếp thụ chánh pháp như vậy đó là giống như là kiến lập đại địa khang trách nhiệm, bốn trách nhiệm hồi nãy nói. Người chưa hiểu đạo thì hướng dẫn họ tu thừa thêm thừa. Người đã thích thanh văn thì cho thanh văn, người thích duyên giác cho duyên giác, người thích Bồ Tát hay là đại thừa cho đại thừa, luôn luôn hướng dẫn mà không có gì làm người bạn không đợi mời thỉnh. Nếu chú thấy làm người bạn không đợi mời thỉnh là sao? Nếu cần thì mình giáo hóa, mình diễn nói cho họ nghe, chứ không phải đợi mời mới nói, đợi thỉnh mới nói. Đó là người bạn không đợi mời thỉnh. Rồi đem lòng từ bi an ủi thương yêu chúng sinh, làm người mẹ pháp cho thế gian. Làm người mẹ pháp cho thế gian là sao? Cho nên những cái hàng mà đã đem hết cho đời mình ra giáo hóa dạy dỗ cho mọi người đó thì gọi đó là các ngài đã đem nhất pháp nhũ, phải không? Nhũ là sữa để mà nuôi lớn những đàn con cháu sau này. Thì như vậy mà đem cái sữa pháp để nuôi cho đàn con cháu sau này thì có phải là mẹ pháp cho thế gian hay không? Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu rằng cái lòng từ bi của Phật là muốn làm sao cho mọi người thoát khỏi cái khổ mãi của đêm dài vô minh đó. Cho nên mấy chú kiểm điểm lại, từ hồi Phật thành Phật với cội Bồ Đề cho đến lúc nhập Niết Bàn thì đời của ngài làm gì? Toàn là đem chính pháp giáo hóa thôi, phải không? Cái đó là cái trọng tâm, cái chủ yếu, chứ không có chuyện nào khác. Bởi vậy nên mình hiểu rồi thì mới thấy cái con đường tu là cốt làm sao cho đem chánh pháp làm cái sữa để mà nuôi dưỡng những cái người đói khát vì chánh pháp. Vì vậy mình nói là làm người mẹ pháp cho thế gian, mà đã là phát cái lòng từ, đem cái tình thương làm người mẹ ban pháp cho thế gian thì thế gian ở đâu mà cần hết thì mình sao nên rụt rè, nên từ chối hơn. Giả sử ở trong đây là có chỗ nào chùa trong chỗ quan vắng xa xôi, chỉ có vài chục người đệ tử nghèo sơ sát mà tới mời, tôi chỉ định chú A chú B và đi về đó nhóc quá, rồi có chịu hay không? Có chịu làm mẹ pháp như vậy không? Hay là nó thôi chỗ buồn lắm, chỗ đó này chỗ đó kia mình không từ chối, nên nói sao? Bởi vì mình là người mẹ pháp thì ở đâu mà chúng sanh thấy khác sữa pháp thì mình phải đem tới như họ, chứ để họ chết đói sao, phải không? Nhưng như vậy thì mới đúng là cái lòng từ bi, đúng là cái người biết thương chúng sinh. Lại như đại địa có bốn kho báu, bốn kho ấy là gì? Một là vô giá, hai là thượng giá, ba là trung giá, bốn là hạ giá. Đó là bốn kho báu của đại địa. Cũng như thế thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa làm được bốn thứ báo cao tột cho chúng sinh. Bốn thứ ấy là gì? Là thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp trụ chánh pháp. Đối với chúng sinh không có nghe chánh pháp, làm điều phi pháp thì đem căn lành công đức cõi trời cõi người mà giáo hóa chúng. Đối với kẻ cầu thanh văn thì trao cho pháp thanh văn, đối với kẻ cầu duyên giác thì trao cho pháp duyên giác, đối với kẻ cầu đại thừa thì trao cho pháp đại thừa, làm được quả báo to lớn cho chúng sinh. Như vậy là do thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thụ chánh pháp mà được công đức kỳ đặc hy hữu này. Thưa Thế Tôn, cái kho báo lớn đó là nhiếp thụ chánh pháp. Như vậy thì cái này cái vụ khác, nhưng mà cái pháp nó cũng một thôi. Cái vụ này là nói rằng trong thế gian có bốn cái thứ kho báo. Kho báo thường thường, kho báo mà nó quý nhất cho thì người ta nói là sao? Ở thế gian nó vô giá mà tôi cũng đồ bỏ, thấy không? Nhưng mà trong nhà Phật nó vô giá là không còn lấy cái gì mà đoán định cái giá trị của nó nổi, gọi nó là vô giá. Không còn lấy cái gì mà đoán định được cái giá trị của nó, nổi cái giá trị của nó mới gọi là vô giá. Nhưng mà thế gian nó cái này đồ vô giá, đồ vô dụng, nó không có giá trị. Ở đây vô giá là cao siêu như vậy đó. Rồi cái đó là thượng giá, rồi trung giá, rồi hạ giá. Thì giống như với cái người chưa biết đạo thì mình hướng dẫn họ tu nhân thừa là thọ ngũ giới, tu thập thiện, đó là hạ giá, phải không? Rồi trung giá là chỉ cho họ pháp thanh văn, rồi tới thượng giá là chỉ cho pháp duyên giá, rồi tới vô giá là chỉ cho pháp bồ tát. Đó, thì như vậy bốn cái đó là được lặp đi lặp lại bằng hai cái thí dụ. Đó là những việc công đức kỳ đặc, nhất thủ chánh pháp là cái công đức kỳ đặc hy hữu. Rồi lặp lại lần nữa, cái kho báu lớn đó là nhất thủ chánh pháp. Nhất thủ chánh pháp làm cái kho báu lớn nhất. Thưa Thế Tôn, nhất thủ chánh pháp là gì? Nhất thủ chánh pháp không khác chánh pháp, chánh pháp không khác nhất thủ chánh pháp, chánh pháp tức nhất thủ chánh pháp. Đây lặp đi lặp lại cái câu này để thấy rằng nếu mình hiểu chánh pháp, sống đúng chánh pháp thì mình và chánh pháp là một hay là khác. Chánh pháp tức là mình tức là chánh pháp. Nếu người hiểu đúng chánh pháp thì mở miệng nói ra, nghĩa là hiểu đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp thì lời nói hành động họ đều là hiện thân của chánh pháp, phải không? Như vậy thì chánh pháp tức là họ tức là chánh pháp. Hành chánh pháp là cái sở nhiếp sở thụ, mà cái người là năng nhiếp năng thụ, nhưng mà hai cái nó đã hòa hội với nhau, không còn thấy hai nữa. Cái này tức là cái kia tức là cái nọ. Còn mình ở đây thì sao? Chánh pháp với mình là một hay là hai? Có nhiều người đó, mấy vị nghe tôi giảng thì chỉ nghe thôi nha, còn cái việc làm tôi là riêng. Tại sao? Tôi làm khác, tôi giảng quý vị nghe, quý vị cứ hiểu thôi. Còn cái chuyện làm tôi đừng có để ý tới. Thì như vậy tức là chánh pháp của mình là hai cái chứ không phải là một. Tại đây nó nhất thủ chánh pháp tức là mình là chánh pháp tức là mình, nó không tách rời. Thì mới chú thấy tu mà được như vậy đó mới đúng là tu, phải không? Cái gì mình nói là cái mình đã làm, cái gì mình đã làm tức là cái mình đã hiểu. Hiểu nói làm nó là nhịp nhàng, nó không có tách rời. Còn này hiểu rồi nói rồi làm khác. Hiểu ra rồi nói thì có khi nói cũng hay vậy, nhưng mà thấy chừng làm nó sẽ vét, phải không? Bởi vậy cho nên là nó không có gọi đúng nghĩa là nhiếp thụ chánh pháp. Thưa Thế Tôn, nhiếp thụ chánh pháp không khác ba la mật, ba la mật không khác nhiếp thụ chánh pháp. Nhiếp thụ chánh pháp tức ba la mật. Như vậy thì chúng ta nhiếp thụ chánh pháp tức là đầy đủ lục ba la mật trong đó. Tại sao? Bởi vì sao? Vì thiện năng tử thì nghĩa nhân nào nhiếp thụ chánh pháp? Nếu phải vì bố thí mà thành thục chúng sinh thì thực hành bố thí để thành thục. Kể đến xả bỏ từng chi tiết thân mạng, khéo thuận cơ duyên để đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sinh kiến lập chánh pháp như thế gọi là đàn ba la mật. Đàn ba la mật tức là bố thí cứu kính, bố thí ba la mật. Thành cái bố thí ba la mật nó có bố thí có chia là ba đó, tài thí, pháp thí, vô úy thí. Nhưng mà đây chỉ nói trong phạm vi tài thí. Tài thí cái chia nội tài, ngoại tài, phải không? Ngoại tài là của cái sự nghiệp, nội tài là bản thân. Như vậy thì mình bố thí bằng sự nghiệp bên ngoài hoặc là bố thí bằng bản thân, tùy cái chỗ nhu cầu vẫn không tiếc mà làm. Thì làm ví dụ giờ người ta xin về đồ đạc, mình cho đồ đạc. Người ta xin về cái chi tiết thân phần mình thì mình sẵn sàng cho, đó là bố thí ba la mật. Còn mình bây giờ đồ đạc thì khả dĩ, cái nào ít dùng thì cho được, cái nào cần quá thôi, cái này tôi đương cần. Còn thân thôi đừng có động tới tôi, đau lắm, thấy không? Không có bao giờ mình dám đi xin cái đó. Nhưng mà thật ra bố thí thân phần này nó có hai. Nội tài là thân, nhưng mà thân hoặc là mình cắt mình sẽ từ da thịt này kia, mà thân cũng có đem khả năng đem sức lực của mình mà để bố thí cho người. Thì cái đó ví dụ bây giờ tôi nói gần, ví dụ bây giờ có người họ cầu mình nói pháp, mình nói mệt đi rồi cái tấm khác lại cầu nữa, thì nếu mình không có sẵn sàng bố thí thì sao? Thôi nghĩ mệt quá, phải không? Còn các ngài dám làm, nó là dù cho nó kiệt sức nó chết nó còn không có tiếc, thì đó là dám bố thí tất cả.
Mà như thế thì vô thí nhất nhất như thế, vô thí giới hạn. Cho nên vô thí chưa ba la mật nói, vô thí kêu là giới hạn. Nếu phải lấy sự trì giới mà thành thủ chúng sinh thì giữ gìn giới, giữ gìn sáu căn thanh tịnh, các nghiệp thân khẩu ý, cả đến giữ đúng đốn quan nghi, để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thực đó. Sự thành thực chúng sanh kiến lập chính pháp như thế gọi là thi ba la mật. Bởi vì mình đã sống đúng chính pháp thì gặp cái khổ của người mình giúp thì chuyện đó đương nhiên. Mình sống đúng chính pháp thì tất nhiên giới luật hay sáu căn mình lúc nào cũng là gìn giữ cho nó thanh tịnh. Bởi vậy cho nên mình có cái trì giới ba la mật, thi la ba, ba la mật, tức là trì giới ba la mật. Nếu phải lấy nhẫn nhục để thành thục chúng sinh thì dầu bị chúng sinh mắng nhiếc, sỉ nhục hay khủng bố dọa nạt, vẫn đem lòng không biết giận, đem tâm lợi ích, đem thiết nhẫn nhục cao nhất, cho đến không thay đổi sắc mặt, để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sinh kiến lập chánh pháp như thế gọi là sằng đề ba la mật, tức là nhẫn nhục ba la mật. Thì ở đây mới chú thấy mình được cỡ nào. Nếu vậy chúng sinh hắn nhiếc nè, sỉ nhục nè, khủng bố nè, dọa nạt mà không có biết giận, lòng không biết giận, giận không? Nếu là vậy họ hắn nhiếc, họ khủng bố, họ dọa nạt, họ làm nhục nhã mình, lúc đó mình giận không? Trả lời thử coi. Cái bước số 1 là không giận. Rồi cái bước số 2 lại đem tâm lợi ích cho họ nữa. Đem tâm làm lợi ích cho họ, họ chửi mình mà còn tính đem cái gì đó làm lợi cho họ nữa, thì cái đó là bước số 2. Còn bước số 3 đó là không đổi sắc mặt, phải không? Thì như vậy đó mình được trong 3 bước được bước nào? Bước không giận thì được chưa? Cái một bước số 1 mà còn tập trung quá, chưa có đứng đứng an, chưa có đứng vững thì làm sao mấy bước kia bước cho vững được. Bởi vậy nên tôi nó khó là vậy. Bởi vì cái bản ngã, cái hung hăng quen lâu đời của mình nên động tới bản ngã cái thì sừng sộ lên, làm hung làm dữ, chứ còn khó mà không giận, phải không? Mà không giận là chớ, mà lại còn đem làm lợi ích cho họ nữa, chà điều khó quá. Rồi họ mắng nhất mình vậy mà không đổi nhất mặt, không đổi sắc mặt, không lại càng khó hơn, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái tôn nó từng chặn từng bước mỗi chặn mình phải gan lắm mới vượt qua nổi, chứ còn yếu ý mới vượt qua không nổi. Nếu phải dùng tinh tấn để thành thử chúng sinh thì sẽ không sinh lòng biến trễ, mà sinh lòng thích muốn to lớn, sinh tiến cao nhất, cả đến trong bốn coi nghi, để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sinh kiến lập chính pháp như thế gọi là tỳ lê gia ba la mật, tức là tinh tấn ba la mật. Thì mấy chú thấy ở đây nó có những cái diễn tiến như nghĩa là sẽ không sinh lòng biến trễ, không sinh lòng biến trễ là bước số 1, rồi sinh lòng thích muốn to lớn, rồi tinh tiến cao nhất. Như vậy mấy chú có sinh lòng biến trễ không? Với nhà hơi hỏi mà chút chút ấy, thì tới giờ đánh kiểm đen đen đi ngồi thiền vẫn đi tụng kinh thì sao? Lúc đó thay bộ lòng biến lấy cái áo tràng, lòng biến dắt cái y lên vai, thì lúc đó là sinh lòng gì? Sinh lòng biến trễ. Cho nên đây ráng tinh tấn nghe kiểm đen đen rồi lại lấy áo mặc vô mệt biết cũng không có gì, không có lôi thôi, thấy không? Nghe tới đánh kiểm ông đen mà cầm bồ đòn và lên liền, không có lôi thôi. Như vậy đó là cái bước số 1. Còn bước thứ 2 xin lòng thích muốn to lớn. Thích muốn to lớn là gì? Tức là muốn làm lợi ích cho mọi người, muốn cứu khổ tất cả chúng sinh, muốn thành Phật quả. Những cái đó là cái lòng thích to lớn, chứ không có cái thích gì vừa. Nói thôi tôi 5 7 năm thì cho nó được, tôi bớt kinh nghiệm rồi đời sau sanh ra gặp căn lành tu nữa, chứ không nghĩ gì thì như nhìn nhẹ như thôi, thì cái đó là không có thích to lớn nè. Nếu phải tinh đó là tinh tấn, Nếu phải dùng thiền để thành thục chúng sinh thì dùng tâm không tán loạn, tâm không hướng ngoại, chính niệm chính niệm cao nhất. Cả đến làm việc thời gian lâu, nói năng thời gian lâu cũng không quên thiền định, để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sinh kiến lập chánh pháp như thế gọi là thiền ba la mật. Nên chú thấy có những chặng đường. Thứ nhất là dùng tâm không tán loạn. Thứ hai là tâm không hướng ngoại. Khi mà làm lễ cho chúng sinh tâm không tán loạn, tâm không hướng ngoại, mấy cái đó làm được chưa? Rồi tâm chính niệm cao nhất, tức là chính niệm là cái tâm mình chuyên nhất, cao nhất. Rồi cả vốn quay nghi, cả đến làm việc thời gian lâu, nói năng thời gian lâu mà cũng không quên cái thiệt, không quên chánh định, thì cái đó chắc là khó, phải không? Bây giờ chỉ mong được rằng dùng tâm không tán loạn, tâm không hướng ngoại, như đó cũng là khá lắm rồi. Nếu tôi dùng ở đâu được không? Tán loạn thì cũng chưa có thấu, mà hướng ngoại thì cơ bộ nó cũng còn chạy dài dài, thấy không? Bởi vậy cho nên ráng tập cái đó trước, rồi tới cái chính niệm cao nhất, rồi mới tới làm việc trong thời gian lâu, nói năng trong thời gian lâu mà không quên thiền định. Cho nên làm việc nói năng mà vẫn ở trong thiền định, cái đó mới là thiền ba la mật. Nếu phải dùng trí tuệ để thành thục chúng sinh, thì khi chúng sinh hỏi tất cả nghĩa gì cũng sẽ đem lòng không sợ, mà vì họ giảng nói tất cả lý luận, chỉ bài tất cả công xảo rõ ràng đến nơi đến chốn, cho đến tất cả các thứ công xảo kỹ thuật để khéo thuận cơ duyên đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sinh kiến lập chính pháp như thế gọi là bát nhã ba la mật. Thì cái phần bát nhã này ở đây nói có hai cái bát nhã ba la mật trong chánh pháp, nghĩa là ai hỏi ai vấn đáp thì mình sẵn sàng đối đáp rõ ràng, không có sợ sợ, phải không? Dù hỏi những cái thấp cái cao cái gì mình cũng phải thấu suốt nói giải cho họ, không sợ sợ. Rồi tới cái thứ hai là cái mà ở trong ngũ minh gọi là công xảo minh đó, mình biết những cái nghề nghiệp gì hay khéo, ai cần mình đem hết cái đó, nghề nghiệp đó mình chỉ dạy cho mọi người để cho họ có lợi ích. Thì như vậy đó cũng là ở trong cái bát nhã ba la mật. Thì như vậy thì bát nhã ba la mật này để chỉ cho thấy chúng ta tu đối với đạo, chúng ta thấu suốt để mà giải đáp mọi cái nghi ngờ của người khi họ cần biết, đồng thời có những cái khả năng cái tài khéo léo gì cũng đem hết mà chỉ dạy cho người, định để cho họ được an ổn. Đó là cái tinh thần bát nhã của đạo Phật. À, như vậy đó là kiến lập chánh pháp. Thôi nghỉ.
Nhiếp thượng chánh pháp không khác ba la mật. Ba la mật
không khác nhiếp thụ chánh pháp. Nhiếp thụ chánh pháp tức ba la mật. Đây là kết thúc cái phần nói rằng nhiếp thụ chánh pháp tức là lục ba la mật. Lục ba la mật tức là nhiếp thụ chánh pháp. Bởi vì nếu chúng ta sống đúng với chánh pháp, nghĩ đúng với chánh pháp và làm đúng với chánh pháp, thì chánh pháp tức là mình, mình tức là chánh pháp. Thì như vậy chánh pháp không ngoài sáu pháp lục ba la mật. Vì vậy mà nói là nhiếp thụ chánh pháp tức là nhiếp thụ lục ba la mật. Thưa Thế Tôn, nay con nương quay thần của Phật, xin nói lại ý nghĩa trọng đại. Phật bảo: hãy nói đi Thắng Mang bạch Phật. Nhiếp thụ chánh pháp là gì? Người nhiếp thụ chánh pháp không khác nhiếp thụ chánh pháp. Nhiếp thụ chánh pháp không khác người nhiếp thụ chánh pháp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thụ chánh pháp tức nhiếp thụ chánh pháp. Nói cái đoạn này nghe nó khó hiểu, nhưng mà sự thật không có gì lạ. Bởi vì người hay nhiếp thụ chánh pháp, chánh pháp là bị nhiếp thụ, người là hay nhiếp thụ. Như vậy thì người là năng mà chánh pháp là sở, năng và sở không hai, tức là sống đúng với chánh pháp, nghĩ đúng với chánh pháp, hành đúng với chánh pháp, thì chánh pháp tức là mình, mình tức là chánh pháp, hai cái không rời nhau. Bởi vậy cho nên nói người nhiếp thụ chánh pháp không khác với nhiếp thụ chánh pháp, rồi nhiếp thụ chánh pháp không khác người nhiếp thụ chánh pháp. Đó là để chỉ cho người và pháp không hai. Như vậy thì hiện giờ đối với chúng ta có biết nhiếp thụ chánh pháp không? Có không? Quý vị nhiếp thụ chừng bao nhiêu phần trăm? Nếu nhiếp thụ tức là sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp, nghĩ đúng chánh pháp, thì đó gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Mình bây giờ nhiều khi chánh pháp một đàn mà mình làm một ngã, phải không? Thí dụ như học thì Phật nói phải có lòng từ bi, phải có đức nhẫn nhục, phải trừ bỏ tham sân si, phải không? Nhưng mà gặp cảnh sân thì sao? Như vậy thì mình với chánh pháp là hai là một. Bởi vậy cho nên chưa có nhiếp thụ chánh pháp. Mà nếu chưa nhiếp thụ chánh pháp tức là chưa đúng với chánh pháp. Mà mấy chú nhớ trong kinh thường hay nói, hay là trong cuốn Thứ Sách Luật Môn nói đó, hãy tổ là gì? Tức là cái hiểu, hiểu tức là giáo lý, tức là chánh pháp. Hành tức là mình thực hành. Hai cái đó, hiểu và hành, nó hợp nhau thì gọi đó là tổ, thấy không? Hành giả chuyên ân danh vi viết tổ. Tổ đơn giản vậy đó, như là hiểu và hành, hai cái nó kịp nhau, bằng nhau thì gọi là tổ. Thì đây gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Nó là cái hiểu và cái hành. Hiểu là hiểu chánh pháp, hành là hành chánh pháp. Hiểu và hành đó nó như nhau thì đó gọi là tổ. Còn mình hiểu thì trên mây, mà hành ở đâu? Hành ở dưới đất, phải không? Mà còn nhiều khi dưới đất nữa. Hành ở dưới sông, dưới biển nữa. Bởi vậy cho nên rồi không được gọi là tổ, mà gọi là phàm phu đó. Bởi vì sao? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thụ chánh pháp, thì vì nhiếp thụ chánh pháp mà xả bỏ ba phần. Ba phần ấy là gì? Là thân, mạng và của cải. Đó. Nếu mà người nhiếp thụ chánh pháp á, thì đối với ba cái phần này phải xả bỏ dễ dàng. Ba phần là gì? Là thân, là mạng, là của cải. Thì mình ba cái đó bỏ dễ dàng không? Dễ không? Bởi vậy cho nên chưa gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Nhưng mà khó thì mình nên bỏ hay là nên giữ luôn? Bởi vì chúng ta học đạo là phải nhiếp thụ chánh pháp. Học có người nào ưng mình cứ là phàm phu tăng suốt kiếp không? Ai cũng nghĩ rằng mình bây giờ là phàm phu, mai kia lần lần sẽ tiến lên thánh nhân. Mà muốn tiến lên thánh nhân thì phải nhiếp thụ chánh pháp. Mà muốn nhiếp thụ chánh pháp thì phải xả bỏ ba phần thân, mạng và của cải. Đừng có vì ba cái đó, nếu trọng ba cái đó thì chưa gọi là nhiếp thụ chánh pháp. Đó là cái điều hết sức rõ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân xả thân thì sau các sinh tử này sẽ thoát ly già bệnh chết, được pháp thân Như Lai công đức không thể nghĩ bàn, thường trú không hư hoại, không biến đổi. Xả mạng thì sau các sinh tử này rốt ráo thoát ly sự chết, thường trú vô biên, công đức không thể nghĩ bàn, khắp thông suốt tất cả Phật pháp sâu xa. Xả bỏ của cải thì sau cái sinh tử này sẽ được cái khác hơn tất cả chúng sinh, là không hết, không tiêu giảm, rốt ráo thường trú, đầy đủ công đức, không thể nghĩ bàn, được tất cả chúng sinh cúng dường thù thắng. Nà, ở đây bà Thắng Mang bà liền nói đến cái kết quả do ba cái xả ở trên: xả thân, xả mạng, xả của cải. Nếu người thiện nam thiện nữ nào mà biết xả thân hay là dám xả thân á, thì sau cái chết của thân này rồi, tức là các sinh tử này rồi, họ sẽ thoát ly được cái già, cái bệnh, cái chết, rồi được pháp thân Như Lai công đức không thể nghĩ bàn, rồi thường trú không hư hoại, không biến đổi. Thì quý vị thấy tại sao mà xả thân lại được cái kết quả tốt như vậy? Bởi vì chúng ta lâu nay cứ chấp cái thân mình là thiệt, cái thân mình là quý, bởi thấy thân này là thiệt là quý, cho nên vừa tới tắt thở mất thân này thì quảng hốt chụp cái thân khác, rồi chừng mất cái thân khác chụp cái thân khác, như vậy mà tiếp tục trong con đường luân hồi sinh tử không dừng. Đó. Bây giờ đây chúng ta thấy cái thân này không nghĩa lý gì, muốn bỏ lúc nào cũng được, thì như vậy cái thân này mình đã coi không ra gì rồi, thì bỏ mất nó mình có cần chụp cái khác không? Cũng như mình thấy một đồ vật ở trong nhà, mình quý cái đó như vàng như ngọc, thì cái đó mất thì mình sao? Chạy ngược chạy xuôi kiếm cái khác, phải không? Kiếm tiền để mua được cái khác, rồi cái khác nó mất thì cũng chạy ngược chạy xuôi mua cái khác. Bởi vì mình quý nó, cho nên thiếu nó mình không thể chấp nhận được, vì vậy mà phải tìm cái khác. Còn nếu mình có một món đồ trong nhà mình coi nó thường như đồ bỏ, không quan trọng, như là vết rách, thì mất cái đó mình có chạy kiếm nó không? Nên là mất rồi thì thôi không cần nữa. Như vậy cho nên xả thân này rồi thì lìa khỏi cái già bệnh chết, bởi vì không thích sanh lại, không thích có thân nữa. Bởi không thích có thân nữa thì đâu có già, có bệnh, có chết, có sanh mới có già bệnh chết, phải không? Còn nếu mình không thích, tức là không thích cái sanh, thì không thích cái sanh làm gì có già, có bệnh, có chết. Như vậy đó, khi đó liền được pháp thân. Mà được pháp thân thì chừng đó cái công đức không thể nghĩ bàn, thường trú không hư hoại, không biến đổi. Đó thì như vậy xả thân có thiệt thòi không? Xả cái thân này, thân tạm bợ, vì chánh pháp mà xả thân tạm bợ thì sẽ được cái thân thường trú, cái pháp thân công đức. Rồi xả mạng thì sau cái sinh tử này, tức là khi cái mạng này mất rồi, rốt ráo thoát ly sự chết, thường trú vô biên, công đức không thể nghĩ bàn, thông suốt tất cả Phật pháp sâu xa. Vì cái mạng sống của mình không thiết nữa, không cần nữa, bởi không cần nữa cho nên không có sống thì làm gì có chết, bởi vậy cho nên rốt ráo thoát ly sự chết, phải không? Mình ham sống, bây giờ quý mấy chú có ham sống không? Có ham không? Bởi ham sống cho nên mới bị chết. Có sanh mới có tử, không sanh có tử không? Không sanh thì nào có tử. Bởi vì vậy cho nên xả mạng, tức là xả cái mạng sống thì không có cái chết sau này. cho nên á rốt ráo thoát ly sự chết. Mà nếu thoát ly sự chết tức là được thường trú vô biên, công đức không thể nghĩ bàn, à, rồi thông suốt tất cả Phật pháp sâu xa. Còn xả bỏ của cải thì sau cái sinh tử này sẽ được cái khác hơn tất cả chúng sinh. Nghĩa là sau cái sinh tử này sẽ được cái khác hơn tất cả chúng sanh là sao? Là không hết, không tiêu giảm, rốt ráo thường trú đầy đủ công đức, không thể nghĩ bàn, được tất cả chúng sinh cúng dường thù thắng. Như vậy thì xả ba cái, xả thân, xả mạng, xả tài của cải đó, thì ba cái xả đó mình có thiệt thòi không? Thiệt thòi không? Hay là xả ít được nhiều? Thiệt thòi hay là có lợi hơn? Như vậy tại sao mình không xả? Như vậy cho nên nói cái người tu không phải là cái người để rồi đi tới ngõ cùng, cũng không phải là cái người hy sinh cách vô nghĩa, vô lý, phải không? Tu là đi một con đường quang minh, chính đại, tương lai nó sáng ngời. Cho nên bỏ cái thân tạm bỡ thì sẽ được cái pháp thân thường trú, bỏ cái mạng sinh tử thì được cái vô sinh, phải không? Rồi bỏ cái của cải thì được mọi tất cả chúng sinh đều cúng dường thù thắng. Như vậy có thiệt thòi gì đó? Mà bỏ này là bỏ đúng với chánh pháp mà bỏ, chứ không bỏ như cái kiểu mà mấy người giận rồi tự tử đó, phải không? Nhớ vậy, nếu mà giận mà tự tử thì sẽ chuốc lấy những cái gì? Chỉ chuốc cái lấy lòng ngạ quỷ lang thang, đói khát kiếp này tới kiếp kia đó. Thế nghe nói xả thân xả mạng đó. Như vậy mình liều mình chết cái thì khỏe quá rồi đó. Chết đúng như chánh pháp, vì chánh pháp mà chết, vì chánh pháp mà xả thân, mà xả mạng, mà xả của cải, thì sẽ được kết quả như vậy đó. Cho nên mình học đạo cho thấu đáo rồi mới thấy rằng cái kết quả của người tu là cái kết quả thù thắng bất tư nghì, tức là bỏ một cái tạm bợ sẽ được một cái chân thật, chứ không có phải là mất. Nó được là để cho mấy chú tạm hiểu, chứ còn nói được cũng là chưa được. Thưa Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân xả bỏ ba phần mà nhiếp phụ chánh pháp, như thế sẽ được tất cả chư Phật thụ ký, sẽ được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng. Xả như vậy thì được tất cả chư Phật thọ ký, cho sau kia sẽ thành Phật, và được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, phải không? Như vậy thì mấy chú thấy ngay trong đời này mình học đạo, mình sống với đạo, mình hiểu đạo, rồi mình đem cái khả năng mình thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, vì đạo mà giáo hóa. Giả sử có chết đi thì có thiệt thòi không? Cái điều đó sẽ được tốt đẹp hơn, chứ không có thiệt thòi gì hết. Thưa Thế Tôn, lại nữa, khi giáo pháp gần diệt thì tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di, chia bè lập đảng, tranh chấp lẫn nhau, phá hoại ly tán nhau. Bấy giờ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhiếp thụ chánh pháp, lấy sự không vô nịnh, không lường gạt, không cá ngụy, yêu mến chính pháp mà nhiếp thụ chính pháp, vào trong bản pháp. Những người vào trong bản pháp như thế chắc chắn sẽ được chư Phật thụ ký. Ở đây ngài nói, bà Thắng Mang bà nói rằng cái thời giáo pháp gần diệt đó, thì lúc đó tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni hoặc là ưu và tát, ưu và di, chia bè lập đảng, tranh chấp lẫn nhau, phá hoại ly tán nhau, thì mấy chú thấy hiện tượng bây giờ có không? Có không? Bởi có cái đó là cái hiện tượng giáo pháp gần diệt. Mà nếu ngay bây giờ mà mình đừng muốn giáo pháp diệt thì phải làm sao? Nói rằng hiện tượng mà giáo pháp gần diệt đó là do tỳ kheo ni ưu và tát ưu và di chia bè lập đảng, tranh chấp lẫn nhau, phá hoại, liên tán nhau. Như vậy thì cái chia bè, lập đảng, tranh chấp nhau, phá hoại ly tán nhau, đó là cái nhân để thấy biết rõ cái giáo pháp gần diệt. Bây giờ nếu tất cả chúng ta tu, chúng ta có muốn Phật pháp điêu tàn tiêu diệt không, hay là chúng ta muốn Phật pháp hưng thịnh, Phật pháp được phát cái bằng sáng suốt phát đạt lên, muốn thế nào? Chắc là ai cũng muốn Phật pháp luôn luôn là hưng thịnh, là trường tồn. Mà muốn được hưng thịnh, muốn được trường tồn thì cái nhân làm cho Phật pháp tiêu diệt đó, chúng ta nên có hay không nên có? Nên hay không? À, như vậy thì ai mà có cái tâm muốn chia bè, lập đảng, tranh chấp, phá hoại, ly tán nhau đó, thì người đó là cái người cố làm cho Phật pháp phải tiêu diệt, phải không? Nguyên Phật pháp không bao giờ tiêu diệt, vì Phật pháp là chân lý mà. Nhưng mà cái người tu mình vì chia bè lập đảng, rồi nói xấu, rồi vô lỡ nhau, mà như vậy thì tín đồ nhìn vào đạo sẽ làm sao? Nó chán ngán, nó đâu có thèm theo nữa. Thì đó là cái cớ nó làm cho hoại diệt. Hoại diệt nó chính là từ mình mà ra, chứ không phải từ đâu, từ thời tiết nhân duyên khác. Nếu trong cái thời gian đó mà có cái người nào, dù là cư sĩ đi nữa, mà giảng viết nhất thủ chánh pháp, rồi không có vua nịnh, không có lường gạt, không có trá huệ, mà vẫn yêu mến chánh pháp và nhiếp thụ chánh pháp, để cùng vào trong vạn pháp với nhau với cái tinh thần nhiếp thụ chánh pháp, thì những người đó sẽ được Phật thọ ký, phải không? Cho nên cái người tu chúng ta phải thấy cái mục tiêu chủ yếu của mình, đừng có lầm, đừng có lạc hướng. Chúng ta tu là cốt làm sao cho Phật pháp được xuân minh, được hưng thạnh, phải không? Thì cái nhân để làm cho Phật pháp tiêu diệt đó chúng ta phải tránh. Mà nếu chúng ta tránh được cái nhân đó đó, thì đời tu chúng ta chắc chắn sẽ gần với Phật, được Phật thọ ký. Còn nếu chúng ta mà hùa nhau, nịnh bợ nhau để thành khối, thành đoàn mà chống đối nhau đó, thì đó là chúng ta tự làm bại hoại Phật pháp. Mà bại hoại Phật pháp thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ được cái gì? Được cái gì? Được kết quả xuống địa ngục, phải không? Loại kia thì được kết quả Phật thọ ký. Như vậy thì mình muốn đi đường nào? Đó, bởi vậy cho nên người biết đạo, biết tu thì phải thấy cái hướng đúng đắn của mình, đừng có lệ, đừng vì cái tình cảm riêng tư rồi làm cho nó hoại đi chánh pháp, làm cho người ta sợ, người ta ghét Phật pháp. Như vậy cho nên qua cái hình ảnh này chúng ta thấy hai cái hạng người. Cái hạng người vì chia rẽ, lập bè, lập đảng, phá hoại nhau, đó là cái hạng người để làm hại chánh pháp. Còn hạng người ngay trong cái thời khó khăn đó mà họ vẫn nhiếp thụ chánh pháp, vẫn sống cách đúng đắn chân thật, để rồi cùng kết bạn nhau trong đạo để tu hành chân chính, thì đó là cái người sẽ được Phật thọ ký. Thưa Thế Tôn, con thấy cái sức nhiếp thụ chánh pháp to lớn như vậy, Phật có con mắt chân thật, có trí huệ chân thật, Phật là căn bản của pháp, là pháp thông suốt, là chỗ y sở y của chính pháp, cũng sẽ thấy biết tất cả. Đây là bà nói cái thấy của bà, do bà thấy cái nhiếp thụ chánh pháp nó có công đức lớn như vậy. Đối với Phật thì Ngài thấy rõ, Ngài biết rành rẽ những điều đó rồi. Bây giờ Thế Tôn đối với sức tinh tấn lớn, tinh tiến lớn, nhiếp thụ chánh pháp của mà Thắng Mang vừa nói, khởi tâm tùy hỷ bảo rằng: đúng vậy Thắng Mang, như ngươi đã nói, sức tinh tiến lớn, nhiếp thụ chánh pháp như sức của một đại lực sĩ, ai đụng phải sẽ bị đau đớn lắm. Đây Phật khen lời nói của bà là đúng. Ngài Phật còn nói thêm, người mà đã có cái sức tinh tấn lớn nhất thụ chánh pháp á, thì giống như cái sức của đại lực sĩ, ai đụng đến nó thì sẽ đau đớn. Người nói như vậy thì mấy chú thấy cái người biết nhất thụ chánh pháp, biết xả thân, xả mạng, xả tài sản vì chánh pháp, thì ai đụng tới người đó là họ sẽ đau khổ. Đây Phật mới nói thêm: thánh mang người nhiếp thụ chánh pháp dù một ít thôi cũng làm các ma khổ não. Ta chưa thấy một pháp lành nào khiến các ma khổ não như nhiếp thụ chánh pháp dù một ít thôi. Đó. Thì mấy chú thấy, nếu chúng ta biết nhiếp thụ chánh pháp, tức là sống đúng chánh pháp,